suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về quyền phá thai đang xuống dốc tại Âu Châu. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Lạy Chúa, Ngài chăn dắt tôi, hồn tôi thánh thơi, bên đông cỏ xanh, dòng suối mát trong. Chúa là Chúa chiên nhân lành, Ngài đưa dân đưa tôi về chốn an bình. Hạnh phúc được bên Chúa luôn, và tôi bước đi trên những nẻo đường chính trực. Ôi tình Chúa bao êm đềm, dầu thơm Chúa sức cho hạnh phúc vô bờ. Dù vượt qua núi đồi, dù vượt qua tháng cành, còn sợ chi hiếm nghèo vì Chúa ở cùng con. Dù màn đêm tăng lên, dù tình liêu buốt dày, còn sợ chi ba cùng vì Chúa bảo vệ con.
Trích Phúc Âm cho Thánh Marco chương 7 câu 24 đến 30. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyro và Sidon. Vào một nhà kia, người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu được, vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám. Bà nghe nói về người, liền đến phục lại người. Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrophenici, và bà xin người trừ quỷ ra khỏi con bà. Người nói, hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó. Nhưng bà trả lời và thưa người rằng, thưa thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái. Chúa liền nói với bà, vì lời bà nói đó, bà hãy về, quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi. Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường, và quỷ đã xuất rồi. Quý vị và các bạn thân mến, trong nhật ký của mình, Mahatma Gandhi cho biết, khi còn theo học ở Nam Phi, ông rất say mê đọc Kinh Thánh, nhất là bài giảng trên núi. Đến nỗi ông xác tín rằng Kitô giáo chính là câu trả lời cho nạn kỳ thị giai cấp đã từng hành hạ dân Ấn suốt bao thế kỷ. Thậm chí ông còn muốn trở thành Kitô hữu nữa. Thế nhưng một ngày nọ, khi đến nhà thờ dự lễ, ông bị người giữ cửa chặn lại và bảo ông phải đi lễ ở nhà thờ dành cho người da đen. Kể từ đó, ông không bao giờ quay trở lại nhà thờ nữa. Chúa Giêsu không bao giờ tỏ ra kỳ thị con người như thế. Tin mừng hôm nay là một bằng chứng. Cũng như các tác giả tin mừng khác, Thánh sử Marco cho thấy phần lớn hoạt động và thời giờ của Chúa Giêsu được dành cho người Do Thái. Chỉ sau khi sống lại, Ngài mới chính thức sai các tông đồ truyền giảng tin mừng cho mọi người, bất luận là Do Thái hay không Do Thái. Thật ra, ngay trong những năm rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã hé mở cho thấy chiều kích phổ quát của giáo lý và ơn cứu độ mà Ngài mang lại. Ngoài những giáo huấn về tình huynh đệ đại đồng và thái độ không bài ngoại của Chúa Giêsu, Tin Mừng còn thuật lại các chuyến đi của Ngài tới vùng đất ngoại giáo. Tại đây, Ngài cũng đã làm nhiều phép lạ, như trừ quỷ cho một thanh niên ở Gerasa, cho một người câm ở miền Thập Tỉnh nói được, và lần này trừ quỷ cho con gái của một phụ nữ Hy Lạp gốc Syrophenici. Dựa vào những yếu tố trên, câu nói của Chúa Giêsu không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con không thể giải thích đó là dấu biểu thị sự khinh miệt của Ngài đối với người khác đạo và khác tổ quốc. Chúng ta tôn kính sự tự do của Thiên Chúa trong việc phân phát ân huệ và tình thương của Ngài. Dù ý thức mình chẳng là gì, chúng ta hãy tin rằng mình luôn luôn là đối tượng yêu thương của Thiên Chúa. Với một đấng vô biên như Thiên Chúa, thì bất cứ hành vi nào của Ngài cũng có chiều kích vô hạn, và quà tặng của Ngài cũng tràn trề sung mãn. Xin cho chúng ta cảm nhận được rằng Chúa đang yêu thương chúng ta, và như thế là đủ cho chúng ta. Amen.
Lạy Chúa, Ngài chan san tôi, hồn tôi thánh hơi, bên đông gió xanh, dòng suối mang trong. Chúa là Chúa chiên nhân lành, Ngài đưa dân bước tôi về chốn an bình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Giáo hội Áo Quốc và Thượng hội đồng giám mục về gia đình. Theo cơ quan thông tin công giáo Catpress của Áo, tại Áo đã có hơn 30.000 người tham gia trả lời bản câu hỏi giản lược do các giáo phận Áo phân phát để chuẩn bị cho Thượng hội đồng giám mục ngoại thường lần thứ ba về gia đình. Các bản trả lời được gửi qua đường bưu điện. Điều này chứng tỏ các tín hữu ở Áo rất quan tâm đến chủ đề của Thượng hội đồng giám mục sắp tới. Các kết quả đã được các giám mục Áo trình bày trong dịp viếng thăm Ad Limina. Một trong những câu hỏi được quan tâm đặc biệt là việc lãnh nhận bí tích của những người ly dị tái hôn. Trong hai thập kỷ qua, giáo hội Áo đã có những căng thẳng nội bộ và bất đồng quan điểm của các nhóm như chúng ta là giáo hội. Các giám mục đã cố gắng đáp ứng những vấn đề này với nhiều sáng kiến đổi mới mục vụ, chẳng hạn như hội nghị toàn quốc năm 1998, đối thoại cho nước Áo nhằm tìm cách hòa giải những khuynh hướng khác nhau của công giáo ở Áo. Một số kết luận của hội nghị này liên quan đến hôn nhân, điều hòa sinh sản, khái niệm về lương tâm, chăm sóc mục vụ cho người đồng tính và ly dị, cũng như chức phó tế vĩnh viễn, đã bị Bộ Giáo lý Đức tin phê phán. Mới đây các giám mục Áo đã xác nhận ý định triệu tập một diễn đàn về tương lai của giáo hội. Năm 2005, khi các giám mục Áo viếng thăm tòa thánh Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, trước những sự kiện đau lòng và những lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội, đã khuyến khích các giám mục giảng dạy toàn vẹn giáo lý Công giáo bằng lời lẽ rất cảm động. Xin anh em, hãy sốt sắng sử dụng sách Toát yếu giáo lý và sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Hãy chắc chắn rằng các linh mục và các giáo lý viên của anh em sử dụng những sách này. Hãy chắc chắn rằng những sách này được giải thích trong các giáo xứ, các hiệp hội và các phong trào, và được sử dụng trong các gia đình như một quyển sách quan trọng. Tin Việt Nam. Caritas Hải Phòng đón giao thừa với người lang thang nghèo khổ. đêm 30 Tết, mọi người quây quần bên nhau để chuẩn bị đón giờ khắc thiêng liêng của năm mới. Trời rất lạnh, cái lạnh làm cho nhiều người không muốn ra ngoài. Thế nhưng đâu đó vẫn còn có những người lang thang không nhà không cửa, không người thân, đang phải sống trong những gầm cầu, góc phố nhỏ. Họ đang phải oằn mình trong giá rét để đánh giày, bán những thanh kẹo bao thuốc bó tâm, hay bới những đống rác bên lề đường, để tìm một chút gì đó mưu sinh. Những năm gần đây cứ vào đêm 30 Tết, cha giám đốc Joan Bautista Vũ Văn Kiện cùng nhân viên tình nguyện viên Caritas Hải Phòng đã lên đường tìm đến với những người anh em kém may mắn ấy để chia sẻ những phần quà của hương vị ngày Tết. Chúc quà và bao lì xì Tết, tuy nhỏ nhưng tình cảm của cha giám đốc, quý vị ân nhân đã nói lên cả tấm lòng của sự sẻ chia tình Chúa tình người. Cái bắt tay thật ấm áp, nụ cười thật hiền hậu, và ánh mắt sáng lên niềm cảm thông chia sẻ của người trao và người nhận. Một tình nguyện viên Caritas đi tặng quà trong đêm giao thừa chia sẻ. Người nhận quà đã gửi lại cho chúng tôi những bài học và niềm vui thật khó diễn tả, bởi vì khi gặp gỡ họ, tôi cảm nghiệm rõ ràng hơn tình thương của Thiên Chúa đối với mình. Tất cả những cử chỉ sẻ chia ấy xóa đi cái lạnh của mùa đông. Giờ khắc giao thừa đã đến, nhưng đoàn Caritas Hải Phòng vẫn tiếp tục tìm đến những người anh em đang cần đến một sự sẻ chia, một chút quà ấm áp ngày xuân, một cái bắt tay, một lời cầu nguyện năm mới. Tin Roma. Đức Thánh Cha nhắc nhở nghĩa vụ rao giảng tin mừng của các tín hữu Kitô. Trong bài giảng thánh lễ sáng thứ sáu, mùng 7 tháng 2, tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha nói: "Tất cả mọi Kitô hữu đều được kêu gọi rao giảng tin mừng với sự khiêm nhường." Lấy ý từ tin mừng kể lại cái chết bi thảm của Gioan Tẩy Giả, Đức Thánh Cha nói, Thánh Gioan là người Thiên Chúa đã gửi đến dọn đường cho Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã phải ra trước triều đình của vua Herodê đầy những bọn tham quan và những luật sĩ, luôn thúc bách tất cả mọi người tuân theo những thứ luật lệ xa cách lệ luật Thiên Chúa. Đức Thánh Cha ca tụng cách thế tuyệt vời mà vị thánh này đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô. Trước đông đảo đoàn lũ dân chúng tuôn đến với Ngài, Gioan Tẩy Giả đã có cơ hội để tự xưng mình là Đấng Messia, nhưng thánh nhân đã không làm như thế. Đức Thánh Cha nói tiếp, Gioan Tẩy Giả là con người của chân lý. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, thánh nhân đã bắt chước Chúa Giêsu trong sự khiêm nhường, trong đau khổ và nhục nhã của mình. Cũng như những vị thánh nhân khác, chân phước Teresa thành Calcutta chẳng hạn, Thánh Gioan Tẩy Giả cũng đã phải kinh qua những khoảnh khắc đen tối, những khoảnh khắc đau khổ và nghi ngờ. Vì thế, Ngài đã gửi các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: Hãy cho tôi biết Ngài là ai, hay tôi đã sai lầm, và còn phải chờ một đấng khác nữa. Đức Thánh Cha nói, Thánh Gioan Tẩy Giả là hình ảnh biểu tượng của một môn đệ Chúa Giêsu, vì Ngài là người công bố Chúa Giêsu Kitô và theo con đường của Chúa Giêsu Kitô. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nói, chúng ta không nên xem tình trạng là Kitô hữu của chúng ta như thể đó là một đặc ân. Thay vào đó, chúng ta được mời gọi rao giảng sứ điệp tin mừng với lòng khiêm nhường. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ tín hữu hãy để lại những điều tốt lành cho hậu thế. Trong bài giảng thánh lễ sáng thứ năm mùng 6 tháng 2 vừa qua, tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày những suy tư của Ngài về mầu nhiệm cái chết, mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa ban ơn được chết trong hy vọng, trong lòng giáo hội, và biết rằng mỗi người đã để lại cho cõi đời này một di sản là chứng tá đẹp đẽ của một Kitô hữu. Dựa trên câu chuyện về cái chết của vua David, Đức Thánh Cha nói rằng, mặc dù ông là kẻ có tội, ông không phải là một kẻ phản bội đất nước, và vẫn được hoài niệm trong lòng người dân Israel, dân riêng của Thiên Chúa. Chúng ta cũng nên xin Chúa ban cho ân sủng, được chết trong ngôi nhà tinh thần của chúng ta, tức là trong lòng giáo hội. Như tôi đã nói, chúng ta tất cả là những người tội lỗi, nhưng giáo hội cũng giống như một người mẹ, chấp nhận chúng ta, bất kể thân phận tội lỗi của chúng ta, và làm cho chúng ta được thanh sạch. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận là vua David được chết trong hòa bình, trong niềm xác tín rằng, sau cái chết, nhà vua sẽ được sum họp với tổ tiên của mình. Đây là một ân sủng. Chúng ta có thể cầu xin được chết trong niềm hy vọng là ở thế giới bên kia, gia đình và người thân của chúng ta sẽ chờ đợi chúng ta ở đó. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhớ đến Thánh Teresa thành Lisieux. Khi tiếp nhận cái chết, vị thánh nữ này đã trải qua cuộc đấu tranh giữa thiện và ác trong chập chùng những ý tưởng ma quỷ muốn gieo vào lòng cô, là không có gì ngoài bóng tối mịt mù đang chờ đợi cô. Ma quỷ không muốn cô tin tưởng vào Thiên Chúa. Nhưng chúng ta cũng thừa biết cuộc sống là một cuộc tranh đấu, và phải xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng được chết trong hy vọng. Để làm điều này, Đức Giáo Hoàng nói, chúng ta phải bắt đầu bằng cách tin tưởng Thiên Chúa trong mọi khó khăn lớn nhỏ gặp phải hàng ngày, để hy vọng của chúng ta vào Thiên Chúa được phát triển, và chúng ta quen thuộc với việc tín thác vào Chúa trong thịnh vượng, cũng như lúc gian truân, khi này và trong giờ lâm tử. Nhận xét cuối cùng của Đức Thánh Cha liên quan đến di sản vua David để lại cho hậu thế sau 40 năm cai trị và chăm sóc dân Israel. Ông để lại di sản này cho con mình khi nói với chúng hãy tuân giữ luật Chúa, theo đường lối Chúa và tuân giữ huấn lệnh Chúa. Đức Thánh Cha nhắc đến một ngạn ngữ, theo đó, di sản tốt nhất chúng ta để lại cho con cháu là trồng một cây và viết một cuốn sách. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, phần chúng ta để lại những gì cho con cháu? Chúng ta có mang đến cho đời sự khôn ngoan, có trồng cho đời một cây nào? Chúng ta có làm được những điều tốt lành để hậu thế có thể xem chúng ta như một người cha hay một người mẹ hay không? Di sản của chúng ta là chứng tá Kitô chúng ta đưa ra cho người khác, như các thánh nhân đã mạnh dạn sống tin mừng và đã để lại cho chúng ta một con đường để noi theo trong cuộc sống của chúng ta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về quyền phá thai đang xuống dốc tại Âu Châu do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe nhận định của ông Carlo Cassini, chủ tịch và là sáng lập viên của phong trào phò sự sống, về quyền được sống của các thai nhi tại Âu Châu. Trong một thời sự hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp nhận định của tiến sĩ Grigor Popin, giám đốc trung tâm luật pháp của Công lý Âu Châu, về quyền phá thai đang xuống dốc tại Âu Châu. Theo nhận định của ông, thì ông chú trọng tới khía cạnh tiêu cực của quyền được phá thai. Thực vậy, ông nhận định rằng tỷ lệ các quốc gia đặt điều kiện cho phá thai trong những tuần lễ đầu tiên của thai kỳ đang gia tăng. Họ đang mở lại cuộc tranh luận về phá thai và duyệt lại luật lệ theo chiều hướng hạn chế. Ta có thể nói đây là một xu hướng. Đa số hiện ngã về hướng coi phá thai như một vấn nạn xã hội hơn là một quyền hay một tự do của cá nhân. Nói chung, khuynh hướng luật lệ hiện nay có khuynh hướng giảm thời gian hợp pháp để phá thai, ngõ hầu bảo vệ thai nhi và tránh các vụ phá thai không do những động lực nghiêm túc. Ngoài trường hợp hết sức biểu tượng của Tây Ban Nha, là nước đang cứu xếp việc loại bỏ phá thai theo yêu cầu ra, ông Bobbin còn kể tới việc Nghị viện Anh thường xuyên xem xét việc giảm thời gian hợp pháp để phá thai, với sự hỗ trợ của đương kim thủ tướng. Tại Na Uy cũng thế, bắt đầu tháng Giêng năm 2014, đã hoàn toàn ngăn cấm việc phá thai sau 22 tuần lễ của thai kỳ, vốn là định mức để trẻ sơ sinh sống còn ngoài tử cung, theo quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới. Tại Thụy Sĩ, một sáng kiến trưng cầu dân ý về việc chấm dứt tài trợ công cộng cho việc phá thai theo yêu cầu, và đã được biểu quyết vào ngày 9 tháng 2. Hiện nay, Quốc hội Lithuania đang xem xét một dự luật loại bỏ phá thai theo yêu cầu, theo gương đạo luật của Ba Lan. Được sự hỗ trợ của nhiều chính đảng, dự luật này đã được thông qua tại cấp tiểu bang của Quốc hội. Một năm trước đây, Quốc hội Latvia đã mở lại vấn đề, nhất là để buộc các phụ nữ phải qua một cuộc phỏng vấn trước bất cứ một vụ phá thai nào. Tại Ba Lan, vấn đề hạn chế hơn nữa việc phá thai luôn được đặt ra. Ví dụ năm 2011, việc hoàn toàn ngăn cấm phá thai theo yêu cầu chỉ thiếu 5 phiếu để được thông qua. Cùng năm, Hung Gia Lợi chấp nhận một tầm hiến pháp nhằm bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai và từ đó đã thi hành một chính sách ủng hộ việc chào đời và nhận làm con nuôi. Việc này đã giảm thiểu tỷ lệ phá thai. Ngày 10 tháng 6 năm 2013, Macedonia cũng đã thông qua một luật mới mạnh mẽ tăng cường việc bảo vệ sự sống sau 10 tuần của thai kỳ. Từ năm 2011, chính phủ Nga cũng theo đuổi một chính sách coi phá thai không còn được sử dụng như một phương pháp ngừa thai nữa. Chế độ Xô Viết từng bình thường hóa việc này, đến nỗi mỗi năm có tới 4 triệu vụ phá thai. Con số này đã được giảm xuống còn 1,3 triệu vụ, tương đương với số sinh hàng năm. Còn đối với Thổ Nhĩ Kỳ, vào tháng 5 năm 2012, chính phủ nước này công bố các kế hoạch nhằm giảm thời gian hợp pháp để phá thai từ 10 tuần xuống còn 6 hay 4 tuần. Tuy nhiên, vì áp lực tàn nã của các nước Âu Châu, thay đổi này đã bị hủy bỏ. Xu hướng này xem ra còn đáng chú ý hơn nữa tại Hoa Kỳ, nơi chỉ còn 12% dân chúng vẫn tin rằng phá thai là điều có thể chấp nhận được về phương diện luân lý. Giữa các năm 2010 và 2013, các tiểu bang Hoa Kỳ đã thông qua 205 hạn chế mới đối với phá thai, hơn hẳn một thập niên trước đây. Sự thay đổi này quả vừa hoành tráng vừa sâu sắc. Xu hướng trên cũng thấy rõ trong các định chế Âu Châu là các định chế cho tới nay vẫn từ khước việc tạo ra quyền được phá thai. Tiểu bang các bộ trưởng của Hội đồng Âu Châu đã bác bỏ việc này vào tháng 7 năm 2013, trong khi Ủy ban Âu Châu thường xuyên tuyên bố rằng vấn đề này không thuộc thẩm quyền của họ. Ngày 10 tháng 12 năm 2013, Quốc hội Âu Châu bác bỏ nghị quyết muốn biến phá thai thành một quyền căn bản. Mặt khác, quốc hội này còn lên án việc phá thai vì chọn phái tính và chính sách phá thai kiểu Trung Quốc. Đại hội đồng và cao ủy nhân quyền của Hội đồng Âu Châu cũng đã làm như thế. Tòa án nhân quyền Âu Châu thì luôn từ khước việc tạo ra quyền phá thai, một quyền có thể buộc các quốc hội viên phải tuân giữ, dù có nhiều áp dụng theo chiều hướng này. Tòa án thừa nhận rằng, đứa trẻ chưa sinh đã hiện hữu rồi, dù chưa nhất thiết là một chủ thể luật pháp, và em đã thuộc chủng loại nhân bản rồi, và đáng được bảo vệ trong tư cách ấy. Tòa này nói thêm rằng, nếu các quốc gia quyết định hợp pháp hóa phá thai, thì họ phải xem xét quyền lợi của các tác nhân khác nhau như người đàn bà, đứa trẻ và xã hội. Cả về chính trị lẫn pháp lý, luật Âu Châu không bảo đảm quyền phá thai, luật quốc tế cũng không. Nó chỉ bảo đảm quyền sống cho mọi người và khuyến khích các quốc gia giảm thiểu việc sử dụng tới phá thai là việc phải tránh bao nhiêu có thể. Sáng kiến một người của chúng ta, của các công dân Âu Châu, là dấu hiệu cho thấy xu hướng này được sự ủng hộ của xã hội dân chính. Nó từng được sự hỗ trợ của 2 triệu người, một con số chưa bị vượt qua cho tới hôm nay. Nó yêu cầu Liên hiệp Âu Châu qua cơ chế tham dự dân chủ, không tiếp tục tài trợ cho phá thai và các cuộc nghiên cứu hủy hoại phôi thai. Ủy ban và Quốc hội Âu Châu sẽ có quyết định liên quan tới lời yêu cầu này trong vài tháng tới. Cuộc cách mạng văn hóa trên gây ra một cuộc kình chống lớn vì nó đi ngược lại nền văn hóa đường thịnh, thừa hưởng của thập niên 1960. Chính bối cảnh này đã khiến chính phủ Pháp cố gắng bình thường hóa việc phá thai và biến nó thành một quyền căn bản của phụ nữ, một điều không khó hiểu bao nhiêu. Nhưng để hiện hữu và bền lâu, quyền này hàm nghĩa rằng phôi thai và bào thai sẽ vĩnh viễn bị làm ngờ. Ấy thế, nhưng tiến bộ khoa học và lương tâm con người đang cộng tác với nhau, một cách chậm chậm nhưng chắc chắn, đã dẫn tới việc chúng hiểu nhau hơn và chắc chắn cũng sẽ dẫn tới việc thừa nhận nhân tính của phôi thai và của bào thai. Tóm lại, quyền phá thai đang xuống dốc vì 2 lý do mạnh mẽ. Thứ nhất, lý do kinh nghiệm, đó là luật lệ phóng túng tự tỏ ra không thỏa đáng. Thứ hai, lý do lý thuyết, đó là tiến bộ khoa học đang gợi ý phải đẩy lùi biên giới của nhân tính tới trước khi sinh. Bước lùi của quyền phá thai thách thức xã hội nhiều hơn là bước tiến của nó, vì bước lùi ấy đòi ta phải nhân bản, có trách nhiệm và đoàn kết nhiều hơn, ngõ hầu biết thừa nhận và chào đón sự sống của mọi người.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Năm, ngày 16 tháng Giêng vừa qua, tại buổi điều trần về tù nhân lương tâm trên thế giới, trong đó có tù nhân lương tâm Việt Nam, diễn ra tại Điện Capitol, Quốc hội Hoa Kỳ, bà Trần Thị Ngọc Minh đã đọc bài điều trần về trường hợp con gái của mình là Đỗ Thị Minh Hạnh và các tù nhân lương tâm khác đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Trong bài điều trần của mình về Đỗ Thị Minh Hạnh, một nhà hoạt động bảo vệ quyền lao động, hiện đang bị giam cầm trong nước với bản án 7 năm, bà Trần Thị Ngọc Minh đã cho biết.
Kính thưa quý vị, trong Ủy hội Nhân quyền Toronto, tôi là Trần Thị Ngọc Minh. Hôm nay tôi có mặt ở đây để trình bày câu chuyện về người con gái út của tôi là Đỗ Thị Minh Hạnh, 28 tuổi, một tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Chỉ vì giúp đỡ những công nhân khủng khổ, những nông dân bị cộng sản cướp đất, cướp nhà, mà con tôi bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam vào tù. Có lẽ quý vị ngồi đây, tại nước Mỹ này, quý vị không thể biết hết tình cảnh của công nhân tại Việt Nam, những người trực tiếp làm ra của cải, trong đó có những hàng hóa do họ làm ra được bán sang Hoa Kỳ. Họ đã sống và làm việc trong những điều kiện hết sức tồi tệ. Họ cư trú trong những khu nhà thiếu tiện nghi, mất vệ sinh, chật chội. Có hàng trăm vụ công nhân vì ngộ độc thực phẩm từ bữa ăn do công ty xí nghiệp cung cấp. Họ phải làm việc từ 12 đến 15 giờ mỗi ngày, nhưng chỉ được trả lương bình quân $70 mỗi tháng. Nhiều trường hợp bị chủ không trả lương, không đóng bảo hiểm, sa thải khi ốm đau, gặp tai nạn lao động thì không bồi thường đầy đủ. Họ không được quyền thành lập công đoàn riêng để bảo vệ cho mình. Con gái tôi cùng Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và nhiều người khác đã đến giúp đỡ công nhân đấu tranh với giới chủ, bảo vệ các quyền tối thiểu của họ, nhưng cả ba người đều đã bị nhà nước Cộng sản Việt Nam bắt, đánh đập và kết án nặng nề. Trước đây, luật sư Lê Thị Công Nhân và nhiều người khác tham gia thành lập nghiệp đoàn độc lập đã bị kết án nhiều năm tù. Riêng Lê Trí Tuệ đã trốn chạy sang Campuchia, xin cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc che chở, vẫn bị công an Việt Nam sang bất đi mất tích, đến nay đã được 6 năm. Con tôi bị bắt vào ngày 23 tháng 2 năm 2010 tại Di Linh, Lâm Đồng. Tại đây, tôi đã chứng kiến công an bắt và đánh con tôi bể miệng, chảy máu đầy mặt, sau đó đưa đi biệt giam 8 tháng tại Bộ Công an rồi mới đem ra xét xử. Phiên tòa lần thứ nhất vào ngày 26 tháng 10 năm 2010 tại Thạch Trà Vinh, con tôi cùng hai người bạn không có luật sư bảo chữa và công an đánh đập tàn nhẫn con tôi trước sân tòa. Cả ba bạn trẻ bị kết án, Hùng 9 năm tù giam, Trương và Hạnh mỗi người 7 năm tù giam. Giữa tháng 3 năm 2011, công an trại giam Trà Vinh đã cho tù nhân hình sự đánh đập con tôi tại phòng giam. Tháng 4 năm 2011, khi chuyển trại giam từ Trà Vinh về Long An, con tôi đã bị còng tay, xích chân, bịt miệng và bị đánh đập trong xe thùng chở tù. Ngày 6 tháng 5 năm 2011, con tôi lại bị chuyển về Bình Thuận. Tại đây con tôi bị chuyển qua nhiều phân trại giam. Công an cưỡng bức con tôi làm cả xuất khẩu, con tôi liên tục phản đối, cưỡng bức lao động trong nhà tù. Cuối tháng 4 năm 2013, con tôi bị chuyển đến trại giam Đồng Nai. Con tôi cũng bị cưỡng bức làm hạt điều xuất khẩu. Con tôi đã phản đối việc cưỡng bức lao động và ngược đãi tù nhân, thì bị công an cho nhiều tù nhân hình sự đánh con tôi cùng một lúc. Trong đó một lần bị đánh khi đang tắm không mạnh vải che thân. Hậu quả là con tôi đã đau đầu, thần kinh đầu. Con tôi bị teo và đau nhức một bên ngực trái và có khối u trong ngực, nhưng nhà tù không cho điều trị chuyên khoa. Để uy hiếp tinh thần của con tôi và gia đình tôi, ngày 2 tháng 10 năm 2013, công an chuyển con tôi cùng với nữ tù nhân tôn giáo Mai Thị Dung từ Đồng Nai đến Thanh Xuân, Hà Nội. Trên đoạn đường dài hơn 1.700 km, cả hai đang bị bệnh tật, bị trói tay, xích chân trong thùng xe như những con vật, và họ đã bị ngất xỉu nhiều lần. Từ khi con tôi bị bắt giam cho đến nay, công an luôn ép buộc con tôi nhận tội để được khoan hồng, nhưng con tôi không chấp thuận. Thưa quý vị, bao năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lừa dối cả thế giới, lừa dối Liên Hiệp Quốc và cả chính phủ Mỹ về vấn đề công nhân và lao động tại nước chúng tôi. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện nay là do Đảng Cộng sản thành lập. Tất cả các cấp lãnh đạo đều là đảng viên Đảng Cộng sản. Chủ tịch là ông Đặng Ngọc Tùng, ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản. Mục đích của họ là để giám sát và kiểm tỏa công nhân, giúp đảng khai thác bóc lột công nhân. Từ năm 1995 đến nay, đã có gần 5.000 cuộc đình công của công nhân, nhưng cuộc đình công đó do công nhân tự tổ chức, dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của những người hoạt động nghiệp đoàn bí mật, Công đoàn Nhà nước Việt Nam. Không đứng về phía họ, ngược lại, còn cho công an đàn áp, bắt giam những người tổ chức đình công. Hiện nay, có hàng trăm tù nhân lương tâm đang sống trong địa ngục trần gian tại các nhà tù Cộng sản Việt Nam như con gái tôi, như nhà sáng lập Công nông Đoàn Kế Đoàn Huy Chương, sinh viên Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, linh mục Nguyễn Văn Lý, mục sư Nguyễn Công Chính, blogger Nguyễn Bắc Hải, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, luật sư Lê Quốc Quân, sinh viên Đinh Nguyên Kha, tín đồ Mai Thị Dung, tín đồ Nguyễn Văn Lĩa, nhà báo Tạ Phương Tần, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Cầu, dân oan Trần Thị Thủy, vân vân. Tôi xin cung cấp cho Ủy hội Nhân quyền Thomas danh sách gần 600 tù nhân chính trị và tôn giáo kèm theo. Danh sách tù nhân này do cả cựu tù nhân chính trị và thân nhân, bạn bè các tù nhân cung cấp thông tin. Với danh sách các tù nhân này, tôi mong được quý vị và các tổ chức nhân quyền trên toàn thế giới quan tâm đến họ, cũng giống như con tôi vậy. Tôi biết đã có nhiều tổ chức quốc tế đến Việt Nam để thị sát cuộc sống của giới công nhân, nơi giam giữ tù nhân. Các tổ chức ấy đã bị nhà nước Việt Nam lừa gạt bằng cách chuẩn bị sẵn một số nhà trọ của công nhân, nhà ngục của tù nhân rất tiện nghi sạch sẽ. Huấn luyện một số công nhân và tù nhân nói về phái đoàn các nước những lời tốt đẹp nhưng dối trá về điều kiện ăn ở, làm việc tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ít ai biết rằng, đằng sau bức tường được trang trí xinh đẹp là địa ngục khủng khiếp của tù nhân. Hàng trăm nhà tù to lớn trải dài khắp trên đất nước Việt Nam là những công xưởng sản xuất hàng hóa xuất khẩu như hạt điều, hàng thủ công mỹ nghệ. Người tù làm việc không được đạt chỉ tiêu sẽ bị biệt giam hay bị trừng phạt. Cái tù và nhà tù ngày càng giàu thêm nhờ việc bóc lột những người bị giam giữ. Tôi rất ngạc nhiên và cảm thấy chua chát khi nghe các phát biểu của nhiều chính khách, các bản điều trần của một số chính phủ, một số tổ chức ca ngợi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang có tiến bộ về nhân quyền, về chính sách tôn giáo, về chế độ lao động. Kính thưa quý vị, tôi hiểu quyền lợi kinh tế quốc gia đối với nước Mỹ là tối thượng. Nhưng đối với chúng tôi, nước Mỹ cũng là tấm gương tranh đấu cho nhân quyền. Vì vậy mà tôi có được hôm nay tại nơi đây. Tôi thỉnh cầu quý vị, bằng vị thế của mình, xin hãy dùng mọi cách để áp lực với nhà nước Cộng sản Việt Nam, trả tự do vô điều kiện cho con tôi và tất cả những tù nhân lương tâm. Nhất là trong khi Hoa Kỳ đang thương thảo hiệp ước đối tác sinh thái Bình Dương, TPP, với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tôi cũng tha thiết thỉnh cầu quý vị giúp đỡ tôi kịp thời can thiệp với nhà nước Cộng sản Việt Nam, cho gia đình tôi bảo lãnh con tôi ra ngoài để đến bệnh viện điều trị căn bản mà chúng tôi nghĩ với triệu chứng ung thư đã phát hiện có khối u trong ngực trái của con tôi. Đỗ Thị Minh Hằng, xin cảm ơn quý vị. Nguyện cầu Thượng Đế chúc lành cho Hoa Kỳ và cho quý vị.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài điều trần của bà Trần Thị Ngọc Minh tại Quốc hội Hoa Kỳ. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong số 25 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, khi bàn về phẩm giá cao cả của bậc hôn nhân, Công đồng Vatican II đã quả quyết rằng cần phải có một nhân đức anh hùng mới có thể chu toàn được tất cả những nghĩa vụ của đời sống vợ chồng trong gia đình. Các vị thánh thường được gọi là những bậc anh hùng trong đức tin. Anh hùng vì hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho đức tin, nhưng cũng anh hùng không kém khi làm chứng cho đức tin bằng cuộc sống âm thầm hy sinh từng ngày. Dĩ nhiên, không phải chỉ có những tu sĩ mới có thể sống được cuộc sống anh hùng như thế. Những người sống bậc vợ chồng, nếu không có một sự kiên nhẫn đến độ anh hùng, không thể nào chu toàn được ơn gọi và đứng vững trước không biết bao nhiêu thử thách trong cuộc sống chung. Đời sống cộng đoàn trong dòng tu đòi buộc các tu sĩ phải giữ ba lời khấn là khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời. Đời sống tu trì là một thể hiện cao độ của đức ái. Cả ba lời khấn ấy đều nhằm giúp cho các tu sĩ xây dựng cộng đồng yêu thương và như thế trở thành nhân chứng cho tình yêu của Chúa. Đời sống hôn nhân và gia đình như Công đồng Vatican II đã định nghĩa trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, thiết yếu, là một cộng đồng tình yêu. Do đó, cũng giống như trong bất cứ cộng đồng tu trì nào, ba lời khấn cũng cần thiết để xây dựng tình yêu trong gia đình. Tình yêu mà đôi tân hôn trao cho nhau trong bí tích hôn phối cũng chính là một hình thức khấn hứa. Hai người hứa giữ khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời đối với nhau. Chúng tôi đã bàn đến nhân đức khiết tịnh trong bậc vợ chồng. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến đức khó nghèo mà hai vợ chồng Kitô cũng được mời gọi vung trồng để xây dựng cộng đồng tình yêu trong gia đình. Quyền sở hữu là quyền gắn liền với quyền được sử dụng của cải. Tuy nhiên, quyền sở hữu không phải là một quyền tuyệt đối. Vì những giá trị cao hơn như tình yêu, lòng bác ái, con người có thể từ bỏ một phần hoặc hy sinh hoàn toàn. Một trong những nguy cơ lớn nhất mà quyền sở hữu thường đặt con người vào đó là sự ích kỷ. Bản năng chiếm hữu dễ khiến con người thể hiện quyền làm chủ của mình bằng những phát biểu đại loại như: cái này là của tôi, tất cả cái này là của tôi sử dụng tùy ý tôi, vân vân. Đằng sau những phát biểu như thế có thể ẩn tàng cả một thái độ ích kỷ, khước từ chia sẻ và cũng chối bỏ tha nhân. Nhân đức khó nghèo mà những người sống đời tận hiến khấn giữ không hẳn chỉ có nghĩa là khước từ quyền sở hữu hoặc sống một cuộc sống khắc khổ, mà chính là chia sẻ cho nhau. Nhân đức khó nghèo sẽ trở thành vô nghĩa nếu nó không nhắm đến đức ái. Tự nó, sự nghèo đói không bao giờ là một nhân đức. Người ta vẫn có thể là một con người tham lam ích kỷ, ngay cả trong thân phận ngửa tay ăn xin. Khó nghèo chỉ có thể là một nhân đức khi của cải vật chất không được tôn thờ như một cứu cánh, và khi con người biết sống chia sẻ cho nhau. Trong ý nghĩa đó, chúng ta hiểu được lời chúc phúc của Chúa Giêsu: phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Khi con người biết ra khỏi chính mình để chia sẻ cho tha nhân, thì đó là lúc họ đang sống tinh thần nghèo khó. Hơn bất cứ nơi nào, cộng đồng tình yêu do hôn nhân thiết lập càng đòi hỏi con người sống nhân đức khó nghèo hơn. Thời giáo hội tiên khởi, khi nhìn vào cuộc sống của cộng đồng tín hữu, những người chung quanh đã phải thốt lên: hãy nhìn kìa, họ yêu thương nhau là dường nào. Thật thế, người ta ngưỡng mộ các tín hữu sơ khai, bởi vì mọi người bán tất cả tài sản của mình và góp chung lại với nhau. Đức ái đã được thể hiện cao độ bằng sự để chung của cải và chia sẻ cho nhau. Nếu có một xã hội cộng sản thực sự, thì cộng đồng các tín hữu tiên khởi chính là xã hội ấy. Nhưng dĩ nhiên, một xã hội cộng sản như thế chỉ có thể hiện hữu được vì xây dựng trên tình thương mà thôi. Hôn nhân và gia đình là một xã hội mẫu mực và cơ bản của con người. Không có sự chia sẻ xây dựng trên tình yêu thương, xã hội mẫu mực ấy không thể đứng vững được. Khi hai người phối ngẫu nên một với nhau, cũng giống như cộng đồng tín hữu tiên khởi. Họ sẽ để chung của cải lại với nhau. Sẽ không còn những phát biểu như cái này là của tôi muốn sử dụng như thế nào, tùy ý tôi. Mà sẽ chỉ còn chung một ý muốn. Cái này là của chúng ta quyết định chung với nhau. Người Việt Nam chúng ta diễn tả sự để chung, hay đúng hơn, nhân đức khó nghèo ấy bằng kiểu nói của chồng công vợ. Người chồng có đầu tắt mặt tối để làm ra tiền. Tiền của ấy không còn là của riêng của mình nữa, mà là của chung hai người. Người vợ có buôn tảo bán tần để kiếm ra tiền của. Tiền của ấy cũng là của chung hai người. Nhân đức nào cũng bao hàm sự hy sinh. Từ nó, việc để chung của cải chưa hẳn đã là một nhân đức. Chỉ có nhân đức khi nào con người biết ra khỏi chính mình, từ bỏ ý muốn của mình, lấy ý muốn của người khác làm của mình. Của cải vật chất như vậy đã được đặt đúng vào chỗ của nó, nghĩa là một phương tiện để giúp con người đạt được những giá trị cao cả hơn trong cuộc sống là tình yêu, sự thông hiệp giữa vợ chồng. Nhưng tình yêu và sự thông hiệp ấy không chỉ đóng khung trong quan hệ vợ chồng, mà còn phải được trải dài đến con cái trong gia đình. Khi con cái đã đến tuổi có thể hiểu được giá trị của cải vật chất, cha mẹ cũng nên cho chúng dự phần vào việc chia sẻ trong gia đình. Điều này sẽ giúp cho con cái biết sống tinh thần chia sẻ và trách nhiệm chung trong gia đình. Ngoài ra, sự chia sẻ của cải trong gia đình cũng không được đóng khung giữa vợ chồng và con cái. Tinh thần nghèo khó và chia sẻ đích thực cũng sẽ thôi thúc con người ra khỏi ranh giới của gia đình để hướng đến những người chung quanh, nhất là những người nghèo khổ túng thiếu. Hôn nhân và gia đình là một xã hội mẫu mực. Điều đó có nghĩa là tình yêu thương, sự san sẻ trước tiên phải được thực hiện trong gia đình, để rồi từ đó trao tràn ra cho những người xung quanh. Việc sử dụng của cải là một chất nổ tiềm tàng trong xã hội. Bao nhiêu bất công và tệ trạng xã hội đều bắt nguồn từ lòng tham không đáy và tính ích kỷ của con người. Trong một quy mô nhỏ hơn, nhưng việc quản lý của cải trong gia đình cũng là đá thứ vàng của tình nghĩa vợ chồng và tình yêu trong gia đình. Biết bao nhiêu gia đình tan vỡ, biết bao nhiêu xáo trộn trong gia đình, đều phát xuất từ tính ích kỷ của con người. Được đức tin soi dẫn, người tín hữu Kitô sống bậc vợ chồng và đời sống gia đình thấy được giá trị chống qua của cải trần thế. Họ nên thánh bằng cách thực thi nhân đức khó nghèo qua việc chia sẻ, yêu thương giữa mọi thành phần trong gia đình cũng như với mọi người xung quanh. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc cho ai biết sống đời hoàn thiện và
vị và các bạn thân mến, Thánh Lorenzo Hưởng sinh năm 1802 tại Tụy Hiền, xứ Kệ Sải, Tổng Trinh Khiết, Hà Nội. Ngài gia nhập chủng viện Vĩnh Trị, nhưng vào năm Minh Mạng thứ 14, cơn bách đạo ngày càng gay gắt nên chủng viện phải tạm đóng cửa, ngài phải về với gia đình. Mọi người đều mến phục lòng đạo hạnh và đức bác ái của ngài. Sau một thời gian, ngài trở lại chủng viện và tiếp tục học. Sau khi thụ phong linh mục, ngài làm việc tại các giáo xứ Giang Sơn, Lạc Thổ, Yên Lộc và Bạch Bác. Đến thời cấm đạo dưới thời Tự Đức năm 1855, khi đi viếng Kể Liệt, ngài bị bắt trên sông tại làng Vân Du. Ngài bị giam ở huyện Yên Mô một thời gian rồi bị áp giải về tỉnh Ninh Bình. Tại đây, mặc dù bị tra khảo đánh đập nhiều lần, ngài vẫn hiên ngang tuyên xưng đức tin và ước ao được phúc tử đạo. Và Thánh Phaolô Lê Văn Lộc sinh năm 1830 tại làng An Nhơn, tỉnh Gia Định, trong một gia đình đạo đức. Mồ côi mẹ từ khi lên 10 tuổi, ngài được một linh mục nhận nuôi và dạy dỗ. Sau đó, ngài vào chủng viện Cái Nhâm được một năm, rồi được sang học tại chủng viện Penan. Nơi đây, ngài tỏ ra là một chủng sinh gương mẫu về đời sống đạo đức cũng như về học vấn. Năm 1850, ngài trở về quê nhà và đi giảng đạo nhiều nơi trước khi lần lượt lãnh các chức thánh. Ngài được truyền chức linh mục vào ngày 7 tháng 2 năm 1857. Sau đó, ngài nhận chức bề trên tiểu chủng viện thị nghề giữa cơn cấm đạo gắt gao của vua Tự Đức. Ít lâu sau, ngài tạm cho các chủng sinh về với gia đình và chính ngài cũng phải tìm nơi trú ẩn để dễ dàng giúp đỡ các bổn đạo và các chủng sinh. Nhưng rồi ngài cũng bị bắt vào cuối tháng 12 năm 1858 và bị tống ngục. Trong nhà tù, ngài luôn nêu gương sáng đức tin của một chủ chăn. Ngài bị các quan lên án trạm quyết và triều đình chuẩn y. Thánh Lorenzo Hưởng và Thánh Phaolô Lê Văn Lộc đã hiên ngang lãnh triều thiên tử đạo vào ngày 13 tháng 2 năm 1859. Đức Giáo Hoàng Pio X đã tôn phong hai ngài lên bậc chân phước vào ngày 2 tháng 5 năm 1909, và Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo đã tôn phong hai ngài lên bậc hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Lạy Chúa Giêsu, trên thế giới ngày nay, nhiều Kitô hữu, đặc biệt là các Kitô hữu trẻ, đã bị mất đức tin vì hiểu biết giáo lý không đủ và hầu như không biết đến quyển Kinh Thánh. Xin cho hết thảy mọi tín hữu hiểu rằng, để có thể giữ vững niềm tin và dấn thân theo Chúa đến cùng, cần phải học hỏi sâu rộng giáo lý của Chúa và sống theo lời dạy của Chúa trong tin mừng. Nhờ đó, chúng con mới trở nên chứng nhân can đảm của Chúa Kitô với đức tin mạnh mẽ và đức ái nhiệt thành. Được như thế, chúng con mới dẫn đưa mọi người, đặc biệt là toàn thể đồng bào chúng con, về đoàn tụ trong một hội thánh Chúa. Amen.
Đời ước mong sao những bước đi vững bước đi theo đường này và nẻo chính, hạnh phúc cho ai thánh chỉ người tuân hành, để không xấu hổ nhìn lại muôn lấy người. Đường đi của Chúa làm sáng con tim,
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.